Kính thưa quý anh quý chị, ngày 14 tháng 2 hàng năm, lễ nhớ hai thánh Cyrilo tu sĩ và thánh Methodio giám mục. Hai vị thánh này nghe có vẻ xa lạ, không có quen thuộc bằng những vị thánh phổ thông khác. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta có thể coi thường hai vị thánh này. Và đây là hai cái điều mà chúng ta để ý sẽ thấy được là tại sao Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn hai vị này lên làm quan thầy của Âu Châu sau Thánh Benedicto. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tại sao Đức Thánh Cha Pio XII đã dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ vào ngày mùng 7 tháng 7 năm 1952 là ngày lễ của hai vị thánh này hồi xưa theo lịch phụng vụ cũ. Đó, chỉ cần biết như vậy là chúng ta đủ thấy là hai vị này cũng không có thường đâu nha. Vậy bây giờ chúng ta hãy theo dõi tiểu sử của các ngài ở trong website của Tổng Giáo phận Sài Gòn, và sau đó chúng ta đi sâu vào sự nghiệp của các ngài với lại Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Trước hết, lịch sử của hai vị này. Ngày lễ kính Thánh Cyrilo và Methodio được kính như các tông đồ dân Slav. Hai anh em Cyrilo và Methodio, gốc người Salonic, nghĩa là Hy Lạp ngày nay. Trước khi đi truyền giáo vùng Moravi, Methodio là tổng trấn một tỉnh người Slav, và Cyrilo nhỏ tuổi hơn nhưng lại sáng chói hơn, đã chu toàn những sứ vụ tôn giáo và ngoại giao quan trọng. Cả hai nói lưu loát tiếng Slav. Sứ vụ làm cho hai vị nổi tiếng là sứ vụ do thượng phụ Pontius sai đi từ năm 862 tới 963 với mục đích dạy dỗ và phúc âm hóa dân Slav ở Moravia trong ngôn ngữ của họ. Vì thế, Cyrilo và Methodio bắt đầu dạy ngữ vựng đầu tiên, được gọi là Cyrillic, và họ cũng đã dịch các văn bản tôn giáo ra tiếng Slav, thánh vịnh, các phúc âm, các thư tông đồ, kinh nguyện. Sau vài năm ở Moravia, Cyrilo và Methodio tiếp tục công tác ở Pannoni, có nghĩa là ở Hung Gia Lợi, và một phần đất ở Yugoslavia ngày nay, trước khi đến Roma, nơi họ được Đức Giáo Hoàng Andrea II đón nhận và công nhận các việc họ làm về phụng vụ Slav. Tại Roma, Cyrilo ngã bệnh và qua đời vào ngày 14 tháng 2 năm 869. Lúc ấy ngài khoảng độ 40 tuổi. Sau cái chết của người em, Methodio được gọi làm giám mục ở Pannoni và sứ thần tòa thánh cho dân Slav. Ngài gặp nhiều khó khăn do sự chống đối của hàng giáo sĩ Đức, nhưng điều này không ngăn cản được công trình phúc âm hóa và hội nhập văn hóa mà ngài đã theo đuổi cho đến chết. Các môn đệ của ngài đã rao giảng tin mừng ở miền Boheme. Ông hoàng Bozavok được rửa tội theo nghi thức Slavon, sau đó là dân Serbia và Lusace, vùng Croatia, tiếp đến là Ba Lan, Bulgaria, Romania và vùng Kiev. Với công trình như thế, chúng ta mới thấy được công khó của hai thánh Cyrilo và Methodio trong việc thiết lập các cộng đoàn Kitô giáo trong nhiều vùng ở Đông Âu. Việc này đã tạo một bước tiến để thành lập Âu Châu, không những về mặt tôn giáo, nhưng cả về mặt chính trị và văn hóa. Mỹ thuật trình bày Thánh Cyrilo với bản ngữ vựng và Thánh Methodio với một quyển phúc âm mở ra được ghi bằng tiếng Slavon. Thánh Cyrilo ngã bệnh và biết trước giây phút cuối cùng của mình, vẫn nhận ra ơn gọi cao cả. Xưa tôi chưa hiện hữu, bây giờ tôi đã hiện hữu và tôi sẽ hiện hữu mãi mãi. Ngài cầu nguyện cùng Thiên Chúa, lạy Chúa, xin gìn giữ đàn chiên trung thành này, xin triển khai giáo hội với số lượng cao và quy tụ mọi thành phần vào trong sự hiệp nhất. Xin thu tóm tất cả thành một dân được tuyển chọn, kết hiệp mọi người trong đức tin và giáo lý chính thống. được giao nhiệm vụ rao giảng tin mừng Chúa Kitô. Cyrilô và Methodo đã giảng dạy đức tin chân thật và giáo lý chính thống, nhưng hai ngài còn hoàn tất công tác phúc âm hóa khi hội nhập sứ điệp Kitô giáo vào trong văn hóa các dân Slav. Nhờ thế, khi công trình của hai vị được hoàn tất, đã cho phép ngôn ngữ Slav xứng đáng trở thành văn tự phổ biến. Nhờ việc đề cao ngôn ngữ và văn hóa, các dân tộc Slav đã có thể chống cự lại thứ chính trị thống trị và đồng hóa của người Đức và người Hy Lạp. Công trình của Cyrilô và Methodo vô cùng to lớn, đánh dấu sự can đảm trí thức và sự khiêm tốn, vì trong thời gian mà người ta chỉ được cầu nguyện ca tụng Thiên Chúa bằng tiếng Hebrew, Hy Lạp và Latin, hai vị thánh tông đồ của dân Slav đã đáp trả bằng tiếng Slav, và qua đó cho thấy mọi người có thể đến với Chúa bằng ngôn ngữ của mình. Cả hai đã dịch và suy diễn bộ luật Justinian, được xem như bộ luật cổ nhất của Slav. Người ta cũng cho rằng thánh Methodo đã dịch quyển Nomocanon, thu tập các luật giáo hội và luật dân sự Byzantine. Phúc âm được chọn cho thánh lễ này là dụ ngôn người gieo giống. Các khó khăn mà vị tông đồ đã phải gánh chịu, Methodo cũng đã phải vào tù, không ngăn cản được hạt giống rơi vào đất tốt và mang lại nhiều hoa trái. Công trình phúc âm hóa vẫn chưa kết thúc. Chính vì thế hội thánh trong ngày lễ kính hai vị thánh tông đồ này đã hát trong thánh lễ Thánh Vịnh 95: từ ngày này sang ngày khác hãy công bố ơn cứu độ của Người, hãy thuật lại cho muôn dân vinh quang của Người, cho muôn dân kỳ công của Người. Chúng ta có thể nhắc lại những lời cuối cùng của Cyrilô nói với anh mình là Methodo: anh ơi, chúng ta đã chia sẻ cùng một số phận, cùng dắt một cái cày trên cùng một luống. Em biết anh vẫn thích núi thánh của anh, đó là sự cô tịch. Nhưng đừng bỏ trách nhiệm giảng dạy để trở về với núi đó. Thật vậy, anh tìm được nơi nào để hoàn tất ơn cứu độ của anh đây? Sau đây là bài của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho buổi kiều kiến chung hàng tuần thứ tư mùng 10 tháng 6 2009 trong loạt bài về giáo hội hiệp thông trong truyền, bài giáo lý thứ 86 do chính người đọc này truyền dịch. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn nói về hai thánh Cyrilô và Methodio, hai anh em cùng cha với mẹ và cùng một đức tin, được nhận biết như là những tông đồ của sắc dân Slavic. Thánh Cyrilô được sinh ra ở Thessalonica, con của quan Leon, vào khoảng năm 826-827. Ngài là út trong bảy người con. Là một con trẻ, ngài đã học ngôn ngữ Slavic. Vào năm 14 tuổi, ngài được đến Constantinople học và được làm bạn với vị hoàng đế trẻ Michael III. Trong những năm học này, ngài làm quen với những môn đại học khác nhau. Trong số đó có môn biện chứng, và Pontius là thầy dạy các ngài. Sau khi bác bỏ cuộc hôn nhân sáng ngời, ngài đã quyết định thụ phong linh mục và trở thành viên thủ thư viện của tòa thượng vụ. Sau đó ít lâu muốn rút lui khỏi xã hội, ngài đã ẩn mình vào một đan viện. Nhưng chẳng bao lâu bị khám phá ra và được trao cho nhiệm vụ giảng dạy các khoa học thánh và trần tục. Một việc làm ngài đã hoàn tất rất hay tới độ ngài được mang danh là triết gia. Trong khi đó, ông anh Michael được sinh vào khoảng năm 815. Sau khi hành nghề quản trị quần chúng ở Macedonia, đã từ bỏ thế gian khoảng năm 850 để sống đời đan viện trên núi Olympus ở Bithynia, nơi ngài được đổi tên là Methodio. Tên theo đan viện này phải được bắt đầu bằng mẫu tự giống như tên rửa tội và trở nên thành phần cấp thấp nhất của đan viện ở Polycron. Được thu hút bởi gương sáng của anh mình, thánh Cyrilô cũng quyết định bỏ việc giảng dạy để chuyên tâm suy niệm và nguyện cầu trên núi Olympus. Tuy nhiên, những năm sau đó, khoảng năm 861, chính quyền đế quốc đã ủy thác cho ngài một sứ vụ nơi những người khai ra ở Azov Sea. Đám dân yêu cầu gửi đến cho họ một vị học giả biết tranh luận với những người Do Thái và những người Sakasens. Thánh Cyrilô được hộ tống bởi người anh của mình là Methodio, đã sống lâu năm ở Crimea, là nơi ngài đã học tiếng Do Thái. Ở đó ngài cũng tìm kiếm thân xác của Đức Giáo hoàng Clemente I được chôn táng quanh địa điểm ấy. Ngài đã tìm thấy mộ của vị giáo hoàng này, và khi trở về với anh mình, ngài đã mang theo cả hài tích quý báu này. Trở về Constantinople, hai anh em được hoàng đế Michael III sai đến Monrovia. Ông hoàng ở Monrovia là Ratislaw đã thỉnh cầu chính xác với vị hoàng đế này như sau: quốc gia của chúng tôi từ khi từ bỏ ngoại giáo đang tuân giữ lề luật Kitô giáo. Thế nhưng, chúng tôi không có một vị thầy nào có thể giải thích cho chúng tôi đức tin chân thực bằng ngôn ngữ của chúng tôi. Sứ vụ này đã đạt được thành công ngoại lệ lập tức. Trong việc chuyển dịch phụng vụ sang ngôn ngữ Slavic, hai anh em này đã chiếm được nhiều cảm tình nơi dân chúng. Tuy nhiên, điều này lại càng bừng lên mối hận thù chống lại các vị nơi hàng giáo sĩ Frankish. Thành phần đã đến Monrovia trước và coi lãnh địa này thuộc thẩm quyền giáo hội của họ. Để minh định cho mình, vào năm 867, hai anh em đã đến Roma. Trong chuyến đi này, các vị đã dừng chân ở Venice, nơi xảy ra một cuộc bàn cãi nảy lửa với những người bênh vực lạc giáo được gọi là tam ngôn ngữ. Những người này cho là chỉ có ba ngôn ngữ Thiên Chúa có thể được chúc tụng một cách hợp lệ, đó là tiếng Do Thái, Hy Lạp và Latin. Tất nhiên là hai anh em này chống lại với quyết định ấy. Ở Roma, Thánh Cyrilo và Methodio đã được tiếp kiến Đức Giáo hoàng Adrian II. Vị tiến ra ngoài để gặp hai anh em này trong cuộc cung nghinh hầu nhận lãnh cách xứng đáng hài tích của Thánh Clement. Đức Giáo hoàng cũng đã hiểu tầm quan trọng lớn lao của sứ vụ đặc biệt của hai anh em. Thật vậy, từ giữa thiên niên kỷ thứ nhất, sắc dân Slavic đã trở nên đông đảo ở những vùng đất giữa hai phần của đế quốc Roma, miền Đông và miền Tây. Những miền cảm thấy tình trạng căng thẳng nơi mình. Vị giáo hoàng này đã trực giác thấy rằng các dân Slavic có thể thực thi vai trò bắc cầu trung gian, nhờ đó góp phần vào việc bảo trì mối hiệp nhất Kitô hữu giữa cả hai phần đất của đế quốc. Thế nên, ngài đã không ngần ngại chuẩn nhận sứ vụ của hai anh em này nơi vùng Đại Morovia, đón nhận và chuẩn nhận việc sử dụng tiếng Slavic trong phụng vụ. Các sách bằng tiếng Slavic được thay thế trên bàn thờ của Santa Maria di Pamet, đền thờ Đức Bà Cả, và phụng vụ tiếng Slavic được cử hành ở đền thờ Thánh Phêrô, Thánh Andre và Thánh Phaolô. Tiếc thay, khi đang ở Roma thì Thánh Cyrilo ngã bệnh nặng. Cảm thấy cái chết gần kề, ngài đã muốn hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa như là một đan sĩ ở một trong những đan viện Hy Lạp của thành phố này, dường như là đan viện Thánh Praxedes, và ngài đã nhận tên đan viện là Cyril. Tên rửa tội của ngài là Constantine. Sau đó, ngài thiết tha van xin ông anh Methodus của mình, bấy giờ đã được tấn phong giám mục, là đừng bỏ sứ vụ ở Monrovia và trở lại với các dân tộc ấy. Ngài đã dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa: lạy Chúa là Chúa Trời của con, xin hãy lắng nghe lời con nguyện cầu và trung thành với đàn chiên được ngài cho con thấy đây. Xin hãy giải thoát họ khỏi lạc giáo ba ngôn ngữ, quy tụ tất cả họ lại trong mối hiệp nhất và làm cho dân được Chúa tuyển chọn này sống trong hợp nhất với đức tin chân thật và việc tuyên xưng chân thính. Ngài đã qua đời ngày 14 tháng 2, 869. Trung thành với việc dấn thân đã cùng em mình thực hiện. Vào năm sau, 870, Thánh Methodio đã trở lại Moravia và Pannonia, Hung Gia Lợi ngày nay, nơi ngài lại phải đương đầu với ý đồ bại hoại dữ dội của những nhà thừa sai Frankish ra tay giam giữ ngài. Ngài đã không tỏ ra thất đảm, và vào năm 873, được trả tự do, ngài đã chủ động dấn thân cho việc tổ chức giáo hội, ra tay huấn luyện một nhóm môn đồ. Công lao của những người môn đệ này được thể hiện trong việc thắng vượt cuộc khủng hoảng xảy ra sau cái chết của Thánh Methodios ngày 4 tháng 4, 885. Bị bách hại và tù ngục, một số vị môn đệ này bị bán làm nô lệ và được mang đến Venice, nơi họ được giải cứu bởi một viên chức của Constantinople. Vị cho phép họ trở về các xứ sở ở Balkan của các sắc dân Slavic, được tiếp đón ở Bulgaria. Họ đã tiếp tục sứ vụ khởi sự bởi Thánh Methodius, lan truyền phúc âm ở đất Rus. Nhờ đó, trong sự quan phòng nhiệm màu của mình, Thiên Chúa đã lợi dụng việc bách hại ấy để gìn giữ công việc của hai anh em thánh ấy. Từ công cuộc này còn giữ được cả các văn bản. Chỉ cần nghĩ đến công cuộc như Evangeliario, các đoạn thánh kinh ngắn về phụng vụ của Tân Ước, và Santerio, các bản văn phụng vụ khác bằng tiếng Slavic, là những gì được hai người anh em này thực hiện. Sau cái chết của Thánh Cyrilo, việc chuyển dịch toàn bộ thánh kinh, cuốn Nomocanon và sách các vị giáo phụ, trong số những việc khác, đều được thực hiện bởi Thánh Methodio và môn đệ của vị thánh này. Vẫn còn lại thì sơ lược thiêng liêng về hai người anh em này, trước hết cần phải ghi nhận lòng say mê của Thánh Cyrilo đối với các bản văn của Thánh Gregorio Nazianz, học từ Thánh Gregorio giá trị của ngôn ngữ trong vấn đề truyền đạt mặc khải. Thánh Gregorio đã bày tỏ ước muốn là Chúa Kitô nói qua thánh nhân: "Tôi là tôi tớ của lời Chúa. Vì thế tôi dấn thân phục vụ lời Chúa." Muốn bắt chước Thánh Gregorio trong việc phục vụ, Thánh Cyrilo đã xin Chúa Kitô nói với các dân tộc Slavic qua ngài. Ngài đã giới thiệu tác phẩm dịch thuật của mình bằng lời khẩn nguyện trang trọng này: "Hỡi các dân tộc Slavic, hãy lắng nghe lời xuất phát từ Thiên Chúa, lời làm phấn chấn tâm hồn, lời dẫn đến việc hiểu biết Thiên Chúa." Thật ra, ngay trước cả những năm ông hoàng sứ Moravia yêu cầu hoàng đế Michael III sai các vị thừa sai đến mảnh đất của mình, thì dường như Thánh Cyrilo và anh ngài là Methodio được tụ họp bởi một nhóm môn đệ, đã thực hiện một dự án tuyển hợp các tín điều Kitô giáo lại vào những cuốn sách được viết bằng tiếng Slavic. Bấy giờ hiển nhiên đã có nhu cầu cần đến những dấu hiệu tạo hình mới thích hợp hơn cho ngôn ngữ phát biểu. Bởi thế mới có mẫu tự Glagolitic, một mẫu tự sau đó được hoàn chỉnh, đã được phác họa với tên gọi là Cyrillic để tôn kính vị sáng chế ra nó. Đó một yếu tố quan trọng cho việc phát triển văn minh sắc dân Slavic nói chung. Thánh Cyrilo và Methodio tin tưởng rằng các dân tộc khác nhau không thể cho rằng họ hoàn toàn lãnh nhận mặc khải cho đến khi họ nghe thấy mặc khải bằng ngôn ngữ của họ và đọc mặc khải bằng những đặc điểm hợp với mẫu tự của họ. Thánh Methodio có công trong việc bảo đảm là việc làm được người em mình khởi công, việc làm được người em mình khởi công bị khựng lại. Trong khi Thánh Cyrilo, một triết gia, có khuynh hướng chiêm niệm, thì Thánh Methodio lại hướng về đời sống hoạt động. Nhờ đó, ngài mới có thể thiết lập các nền tảng của việc củng cố sau đó những gì chúng ta có thể gọi là ý nghĩ của Cyrilo Methodio, những gì đã đồng hành với các dân tộc Slavic ở các giai đoạn lịch sử khác nhau, thuận lợi cho việc phát triển về văn hóa, quốc gia và tôn giáo. Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã công nhận điều này trong tông thư Quod Sanctum Cyrilum. Trong đó, ngài liệt hai người anh em này thành những con người con của Đông Phương, những người Benjantai theo quê hương của mình, Hy Lạp theo nguồn gốc của mình, Do Thái, Roma theo sứ vụ của mình, Slav theo hoa trái tông đồ của mình. Vai trò lịch sử của các vị hoàn thành sau đó lại được chính thức công bố bởi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị qua tông thư Egregia Virtutis Viri, là những vị đồng quan thầy của Âu Châu với Thánh Biển Đức. Thật vậy, Thánh Cyrilo và Methodio là một mẫu gương cổ điển về những gì ngày nay nói tới bằng từ ngữ hội nhập văn hóa. Mỗi dân tộc cần phải làm cho sứ điệp mặc khải thẩm thấu vào nền văn hóa của mình và bày tỏ sự thật cứu độ bằng ngôn ngữ của mình. Điều này bao hàm một công việc chính hiệu là truyền dịch, vì nó đòi phải tìm những từ ngữ thích đáng để trình bày mới mẻ cái phong phú của lời mặc khải mà không phản lại lời này. Theo chiều hướng ấy, hai vị thánh huynh đệ này đã để lại một chứng từ đặc biệt ý nghĩa cho giáo hội ngày nay tiếp tục nhìn vào để được phấn khích và hướng dẫn.
Và hãy vui câu chúc an bình cho ai biết đón nhận an vui sẽ ngự lại đó. Đây cha sai chúng lên đường như chiên giữa soi rừng giữa muôn ngàn hiểm nguy. Và hãy khôn ngoan mà minh chứng sống đơn sơ hiền hòa để ơn cứu độ tràn lan.
Ngài đã cất bước trên đường đời, Ngài đã cất bước lên muôn nơi, Ngài đến chiếu sáng đêm.